Phẩm thứ bảy, cơ duyên.
Từ khi đắc pháp với ngài Hoàng Mai, sư đi đến thôn Tào Hầu, Thiều Châu, không có người nào biết được. Lúc bấy giờ có nho sĩ Lưu Chí Lược dùng lễ đãi sư rất hậu. Chí Lược có người cô làm ni tên là Vô Tận Tạng. Bà thường tụng kinh Niết Bàn. Sư một phen nghe qua, biết được diệu nghĩa, liền giảng giải cho bà nghe. Ni tay cầm kinh hỏi chữ, sư nói: chữ thì không biết, nghĩa thì cứ hỏi. Ni nói: chữ còn không biết, làm sao biết được nghĩa? Sư nói: diệu lý của chư Phật nào có liên quan gì đến chữ viết? Ni cho là điều lạ, bảo người trong làng: ở đây có đạo sĩ nên cúng dường. Khi ấy có cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu Tào Thực là Tào Thúc Lương, cùng dân làng đều đến tham lễ. Lúc bấy giờ, chùa cổ Bửu Lâm từ khi nhà Tùy suy bị chiến tranh tàn phá, trên nền chùa cũ dựng lại chùa mới, thỉnh sư về ở. Sư ở đó hơn 9 tháng liền bị người ác truy tìm. Sư lên núi trốn, bị bọn họ đốt hết cây cối. Sư chen vào giữa kẹt đá nên mới thoát chết. Đá nay còn dấu đầu gối của sư ngồi và dấu của y, nhân đó mà được gọi là đá tị nạn. Sư nhớ lời dặn của Ngũ Tổ nên lánh nạn ở hai ấp đó. Tăng Pháp Hải, người Khúc Giang Thiều Châu, lúc đầu tham vấn sư hỏi: tâm tức là Phật, xin ngài chỉ dạy. Sư bảo: trước niệm chưa sinh tức là tâm, sau khi niệm diệt, tâm không diệt. Tâm không diệt tức là Phật. Sinh khởi tất cả tướng tức là tâm, rời tất cả tướng tức là Phật. Nếu ta nói đủ thì suốt kiếp cũng không hết. Hãy nghe kệ đây:
tâm tức là huệ, Phật tức là định, định huệ cùng lành, trong tâm trong sạch. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, thể dụng vô sanh, song tu là chánh.
Pháp Hải nghe pháp liền đại ngộ, dùng kệ tán thán:
tâm tức nguyên là Phật, không ngộ nên tự che. Ta biết nhân định huệ, song tu lìa muôn vật.
Tăng Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa, đến lạy sư nhưng đầu không chấm đất, tổ quở. Lạy mà đầu không chấm đất thì như không lạy. Trong tâm ông chắc chứa vật gì, ông thường làm gì? Đạt trả lời: tụng kinh Pháp Hoa đã hơn 3.000 bộ. Sư bảo: nếu ông tụng đến một vạn bộ, hiểu được ý kinh, cũng đừng cho đó là hơn, thì với ta cùng sánh vai. Nay ông tự trụ vào việc đó nên không thấy được lỗi. Hãy nghe kệ đây: lạy ý dẹp kiêu ngạo, nhưng đầu không chấm đất, có ngã tội liền sinh, quên công phước không sánh. Sư hỏi: ông tên gì? Đạt trả lời: Pháp Đạt. Sư bảo: ông tên Pháp Đạt như chưa từng đạt pháp. Rồi lại nói kệ:
nay ông tên Pháp Đạt, siêng tụng mãi không thôi, tụng suông chạy theo tiếng, sáng tâm Bồ Tát rồi. Nhưng ông lại có duyên, ta sẽ vì ông nói, nên tin Phật không lời,
pháp hoa từ miệng rơi. Đạt nghe kệ hối hận thưa rằng, từ nay tới sau, con sẽ cung kính tất cả. Đệ tử tụng kinh Pháp Hoa nhưng chưa hiểu nghĩa kinh tầm thường cơ nghi. Hòa thượng trí huệ rộng lớn xin nói sơ lược nghĩa lý của kinh. Sư bảo, Pháp đạt, Pháp tức rất đạt, nhưng tâm ông chưa đạt. Kinh vốn không nghi, nhưng tâm ông lại nghi, kinh này lấy gì làm tông? Đạt thưa, con căn tánh ám độn, từ xưa tới nay chỉ y trên mặt chữ mà tụng, nào có hiểu tông thú. Sư bảo, ta không biết chữ, ông hãy lấy kinh tụng một lần ta nghe, ta sẽ giảng giải cho ông. Đạt liền cao giọng tụng kinh, tới phẩm thí dụ, sư nói, thôi, kinh này lấy nhân duyên Phật ra đời làm tông, dù có nói nhiều thí dụ cũng không ra ngoài điều đó. Nhân duyên đó là gì? Kinh dạy, chư Phật chỉ có một nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời, đó là Phật tri kiến. Người đời bên ngoài mê chấp tướng, bên trong mê chấp không. Nếu hay ở tướng mà rời tướng, ở không mà rời không, tức là trong ngoài đều không mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm mở ra, đó là mở Phật tri kiến. Phật là giác, chia làm bốn. Mở giác tri kiến, chỉ giác tri kiến, thấy giác tri kiến, thành giác tri kiến. Nếu được mở chỉ liền hay thấy thành, tức là giác tri kiến chân tánh xưa nay được xuất hiện. Ông cẩn thận, chớ hiểu lầm ý kinh cho rằng mở chỉ thấy thành đạo của người khác, còn Phật tri kiến của chính mình thì không có phần. Nếu hiểu như thế tức là phỉ báng kinh Phật dạy. Ông chính là Phật đã đầy đủ tri kiến, còn mở làm gì nữa? Nay ông nên tin Phật tri kiến chỉ là tâm ông, chứ không có Phật nào khác. Bởi vì tất cả chúng sinh bên ngoài thì tham ái, trần cảnh, bên trong thì tâm rối loạn, nên tự để lôi cuốn, cam chịu làm kiếp trâu ngựa, làm nhọc cho Đức Thế Tôn, từ chánh định mà khởi, dùng các phương tiện, nói pháp cho nghe, khuyên nên dừng nghỉ, đừng hướng bên ngoài mà cầu tìm, thì cùng với Phật không hai, do đó gọi là mở Phật tri kiến. Ta cũng khuyên tất cả mọi người ở trong tâm thường mở Phật tri kiến. Tâm người đời tà, ngu mê tạo tội, miệng thiện tâm ác, tham, gian, hại vật, tự mở chúng sinh tri kiến. Nếu hay chánh tâm, thường sinh trí huệ quán chiếu tâm mình, bỏ ác làm thiện, tức là mở Phật tri kiến. Ông nên niệm này, nói tiếp niệm khác, mở Phật tri kiến, đừng mở chúng sinh tri kiến. Mở Phật tri kiến tức là xuất thế, mở chúng sinh tri kiến tức là thế gian. Nếu ông chỉ khư khư chấp lấy việc tụng niệm làm công quả, thì khác gì con trâu mau quý cái đuôi của nó. Đạt hỏi, như thế chỉ cần hiểu nghĩa, chứ không cần tụng kinh sao? Sư đáp, kinh có lỗi gì mà làm trở ngại sự trì tụng của ông? Chỉ vì mê ngộ tại người, lợi hại do nơi mình, miệng tụng mà tâm thực hành tức là chuyển được kinh, miệng tụng mà tâm không thực hành thì bị kinh chuyển. Hãy nghe kệ đây.
Tâm mê, pháp hoa chuyển. Tâm ngộ, chuyển pháp hoa. Tụng kinh lâu chưa sáng, cùng nghĩa trở thành thù. Không niệm, niệm là chánh. Có niệm, niệm thành tà. Có không đều không nghĩ, thường cưỡi đại thừa qua.
Đạt nghe kệ bỗng khóc lớn, đại ngộ, thưa với sư. Pháp Đạt từ xưa tới nay, thật chưa chuyển Pháp Hoa, mà bị Pháp Hoa chuyển. Rồi hỏi, trong kinh nói các đại thanh văn cho đến Bồ Tát, dù tận hết suy lường cũng không suy lường được trí Phật, nay chỉ khiến cho người phàm phu ngộ được tâm liền gọi là Phật tri kiến, nếu không phải là thượng căn, không khỏi phỉ báng. Kinh lại nói ba xe, xe dê, xe hươu và xe bò trắng khác nhau như thế nào, xin nguyện Hòa Thượng chỉ dạy thêm. Sư nói, kinh ý rõ ràng, ông lại tự mê. Các người, ba thừa không thể suy lường được trí Phật. Lỗi ở chỗ suy lường. Càng suy lường lại càng xa tánh Phật. Phật vốn vì người phàm phu nói. Phật không vì Phật mà nói. Lý này nếu không tin chắc, thì tòa pháp này sang tòa pháp khác cũng không ngồi được trên xe bò trắng. Vì ở ngoài cửa mà tìm ba xe. Huống gì, văn kinh nói rõ chỉ có một Phật thừa, chứ không có thừa nào khác, hoặc hai, hoặc ba, cho đến vô số phương tiện, nhiều loại nhân duyên. Ví dụ, ngôn từ đều nói, pháp này chỉ có một Phật thừa. Sao ông không tỉnh ngộ? Ba xe là giả, vì ở đời xưa. Một xe là thật, vì ở đời nay. Chỉ dạy ông bỏ giả về thật. Sau khi về thật rồi, thì thật đó cũng không có tên. Nếu biết tất cả châu báu tiền tài đều thuộc về ông, do ông thọ dụng, không nên tưởng là của cha nữa, cũng không tưởng là của con, cũng không khởi tướng về sự thọ dụng. Đó là trì kinh Pháp Hoa, kiếp này qua kiếp khác, tay không rời quyển kinh từ ngày đến đêm, không lúc nào là không trì tụng. Pháp Đạt nhờ sư chỉ dạy, vui mừng nhảy nhót, dùng kệ khen rằng:
kinh tụng 3000 bộ, Tào Khê một câu quên, chưa sáng ý xuất thế, nào hết đời lụy cuồng, hưu dê bò nói giả, trước sau giữa khéo bày, ai biết trong nhà lửa, nguyên là vua Pháp rồi.
Sư bảo, ông từ nay về sau mới được gọi là tăng tụng kinh. Đạt từ đấy lãnh huyền chỉ, cũng không bỏ tụng kinh. Tăng Trí Thường, người Quý Khê, tính Châu, xuất gia từ nhỏ, chỉ cầu thấy tánh, một ngày nọ thường tham lễ sư. Sư hỏi, ông từ đâu đến đây, muốn cầu ước gì? Tôi đến Hồng Châu núi Bạch Phong lễ Hòa Thượng Đại Thông, mong được dạy nghĩa thấy tánh Phật, nhưng còn nghi, chưa quyết chắc. Từ xa đến đây, đảnh lễ Hòa Thượng, ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Sư bảo, đằng ấy nói những gì, ông hãy nói lại ta nghe. Thường bảo, Trí Thường đến đó trải qua 3 tháng, nhưng chưa được chỉ dạy. Vì tha thiết giới Pháp, một buổi chiều, một mình vào thất hỏi rằng, bản tâm, bản tánh của con như thế nào? Đại Thông nói, ông thấy hư không không, Trí Thường trả lời là thấy. Đại Thông hỏi, ông thấy hư không có tướng mạo gì? Trí Thường đáp, hư không, không có hình tướng. Nào có tướng mạo gì? Đại Thông nói, bản tính của ông cũng giống như hư không, không có một vật để thấy, đó là chánh kiến, không có một vật để biết, đó là chân trí, không có xanh vàng đỏ trắng dài ngắn, chỉ thấy bản nguyên trong sạch, giác thể tròn sáng, tức là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Trí Thường nghe nói như vậy, nhưng còn chưa quyết định tin, xin Hòa Thượng chỉ dạy. Sư bảo, những điều Sư Đại Thông nói vẫn còn tri kiến, do đó khiến ông không rõ, ta nay dạy ông khai kệ.
Không thấy một vật còn không thấy, giống như mây mù che mặt trời. Không biết một vật, chấp vô tri, giống như hư không sinh sấm chớp. Đó là tri kiến tệ khởi lên, nhận lầm chứ phải đâu phương tiện. Ông nên một niệm tự biết sai, tự kỷ linh quang thường hiển hiện.
Trí Thường nghe kệ, tâm trí khai ngộ, nói kệ.
Khi không khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, ý còn một niệm ngộ, chưa vượt hết mê xưa. Bản tánh là thể giác, theo chiếu oan uổng trôi, không vào thất tổ sư, lang thang ở hai đầu.
Một ngày nọ, Trí Thường hỏi sư, Phật nói Pháp ba thừa, rồi lại nói tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy. Sư bảo, ông hãy quán chiếu bản tâm của ông, đừng chấp tướng Pháp bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, y Pháp tu hành là đại thừa, vạn Pháp thông suốt, vạn Pháp đầy đủ, tất cả đều không ô nhiễm, rời các pháp tướng không được một pháp nào cả, là tối thượng thừa. Thừa có nghĩa là hành, chứ không phải là ở miệng. Ông hãy tự tu, đừng có hỏi ta. Trong tất cả thời gian, tánh mình vốn như như. Trí Thường tạ lễ hầu hạ sư suốt đời. Tăng Trí Thông, người An Nông Thọ Châu, ban đầu xem Kinh Lăng Già cả 1000 lần, nhưng không hiển được ba thân bốn trí, đảnh lễ sư, cầu xin giải thích. Sư dạy, ba thân là pháp thân trong sạch, tức là tánh của ông, báo thân đầy đủ tức là trí của ông, hóa thân trăm ngăn ức tức là hạnh của ông. Nếu rời tánh mà nói có thân riêng, tức là có thân mà không trí. Nếu ngộ được ba thân có tánh riêng, tức sáng được bốn trí giác ngộ. Nghe kệ đây.
Tánh mình đủ ba thân, phát minh thành bốn trí, không rời sự thấy nghe, vượt lên quả vị Phật. Ta nay vì ông nói, tin chắc thật không mê, chớ nên mãi chạy rông, suốt ngày nói bồ đề.
Thông hỏi thêm rằng, còn nghĩa bốn trí có được nghe không? Sư bảo, đã hiểu ba thân liền thấy bốn trí, sao lại hỏi nữa? Nếu rời ba thân mà nói riêng bốn trí, tức là có trí mà không thân, là có trí mà không trí. Lại nói kệ.
Đại viên cảnh trí, tánh trong sạch, bình đẳng tánh trí, tâm không bệnh, diệu quan sát trí, thấy không suy,
thành sở tác trí như gương tròn, 5, 8, 6, 7 quả nhân chuyển, chỉ là tên suông không tánh thật. Nếu nói chuyển đó không để tình, phồn hoa cũng là nơi đại định. Như trên là chuyển thức thành trí. Trong giáo môn nói, chuyển 5 thức trước thành 5 sở tác trí. Chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ 8 thành đại viên cảnh trí. Tuy thức thứ 6, thức thứ 7 là chuyển ở nhân, 5 thức trước, và thức thứ 8 là chuyển ở quả, nhưng chỉ chuyển cái tên chứ không chuyển cái thể. Thông ngộ được tánh trí trình kệ. 3 thân nguyên thể mình, 4 trí vốn tâm mình, thân trí không dung ngại, ưng vật tùy theo hình, khởi tu đều vọng đông, giữ im không phải tịnh, diêu chỉ nhờ sư hội, tên nhiễm ô mất rồi. Tăng Chí Đạo người Nam Hải, Quảng Châu hỏi sư: Tôi từ khi xuất gia, xem kinh Niết Bàn có trên muôn năm, nhưng chưa rõ đại ý, nguyện Hòa Thượng thương xót chỉ dạy. Sư nói: Ông chưa rõ chỗ nào? Chí Đạo thưa:
Chư hành vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt xong, vắng lặng là vui.
Tôi còn nghi ngờ chỗ này. Sư hỏi: Ông nghi như thế nào? Đạo nói: Tất cả chúng sinh đều có 2 thân là xác thân và pháp thân. Xác thân thì vô thường, có sinh, ắt có diệt. Pháp thân thì thường còn, không có tri giác. Kinh nói: Sinh diệt diệt xong, vắng lặng là vui. Không hiểu thân nào vắng lặng, thân nào hưởng vui. Nếu là xác thân thì khi xác thân diệt, 4 đại phân tán hoàn toàn là khổ. Khổ thì không thể nói là vui. Nếu pháp thân vắng lặng tức đồng với đất đá, cỏ cây thì ai hưởng vui? Lại nữa, pháp tánh là thể của sinh diệt, ngũ ấm là dụng sinh diệt, 1 thể 5 dụng, sinh diệt là thường. Sinh tức là từ thể khởi dụng, diệt tức là từ dụng trở về thể. Nếu còn sinh nữa tức là loài hữu tình không đoạn diệt, nếu không sinh nữa tức vĩnh viễn trở về vắng lặng thì đồng với vật vô tình. Như thế thì tất cả các pháp bị niết bàn đè nén, không thể sinh được nữa, sao còn có vui được? Sư hỏi: Ông là con dòng họ Thích, tại sao tu tập tà kiến đoạn thường của ngoại đạo mà lại luận bàn tối thượng thừa? Như ông nói thì có pháp thân riêng ngoài sắc thân, rồi sinh diệt mà cầu vắng lặng, lại phỉ báng niết bàn thường vui, nói là còn có thân để hưởng. Ông đã chấp lầm sinh tử, đắm trước sự vui của thế tục. Ông nên biết Phật vì tất cả người mê nhận lầm 5 ấm mà hiệp làm thể tướng của mình, phân biệt tất cả các pháp làm tướng trần bên ngoài, tham sống sợ chết, niệm này nối tiếp niệm khác trôi nổi, không biết là hư giả như chim bao, chịu luân hồi một cách oan uổng, dùng niết bàn thường vui lặp lại thành tướng khổ, suốt ngày rong ruổi tìm cầu. Phật rất xót thương nên chỉ niết bàn vui chân thật, trong chốc lát không có tướng sinh, trong chốc lát không có tướng diệt, lại không có sự sinh diệt để mà diệt, đó là vắng lặng hiện tiền. Trong lúc hiện tiền cũng không có suy tướng về hiện tiền, đó là thường vui. Sự vui này không có người hưởng thụ, làm gì có tên 1 thể 5 dụng, huống nữa là nói niết bàn, đè nén các pháp. để ông vĩnh viễn không khởi tư tưởng phỉ báng Phật Pháp. Hãy nghe kệ đây.
Vô thượng đại niết bàn, viên minh thường tịch chiếu, người ngu cho là chết, ngoại đạo chấp mất hẳn, người cầu pháp nhị thừa, tự cho là vô tác, đều thuộc về ý nghĩ, gốc 62 tà kiến, vọng lập hư giả suông, nào có nghĩa chân thật, chỉ có người thấy lỗi, thông đạt không nắm bỏ, vì biết pháp năm ấm và ngã trong năm ấm, hiện hình tướng bên ngoài, tất cả tướng âm thanh bình đẳng như mộng huyễn, không khỏi chấp thánh phàm, không giải thích niết bàn, hai bên ba đời bỏ, thường ứng dụng các căn, không suy tưởng về dụng, phân biệt tất cả pháp, không suy tưởng phân biệt, kiếp lửa cạn hết biển, gió bão thổi núi bay, chân thường vui vắng lặng, tướng niết bàn như thế, ta nay cưỡng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, ông đừng chạy theo lời, thì biết được ít phần.
Chí đạo nghe kệ, đại ngộ, vui mừng đảnh lễ rồi lui. Thiền sư Hành Tư họ Lưu, sinh ở Kiết Châu An Thành, nghe Tào Khê giáo hóa thịnh hành, đến tham lễ hỏi, làm thế nào để khỏi lọt vào thứ lớp? Sư hỏi, ông thường làm việc gì? Tư trả lời, thánh đế cũng không làm. Sư hỏi, lọt vào thứ lớp nào? Tư trả lời, thánh đế còn không làm thì còn thứ lớp nào? Sư cho là thâm sâu, sai Tư là thủ chúng. Một ngày nọ sư bảo, ông nên đi một phương khác mà hoằng hóa, đừng để đạo dứt mất. Hành Tư đã được Pháp trở về Kiết Châu núi Thanh Nguyên Hoằng Pháp, lấy hiệu là Hoằng Tế Thiền Sư. Thiền sư Hoài Nhượng, người họ Đỗ, ở Kim Châu, ban đầu thăm hỏi Cao Sơn An Quốc Sư. An Quốc Sư bảo hãy đến Tào Khê tham vấn. Nhượng đến lễ bái, sư hỏi, từ đâu đến? Nhượng đáp, Cao Sơn đến. Sư hỏi, mà vật gì đến? Nhượng đáp, nói giống một vật tức không trúng. Sư bảo, có tu chứng không? Nhượng đáp, tu chứng thì không, chỉ cần không ô nhiễm. Sư bảo, chỗ không ô nhiễm đó, chư Phật thường hộ niệm. Ông đã như vậy, ta cũng như vậy. Ngài Bát Nhã Đa La ở Ấn Độ nói, dưới chân ông có một con ngựa câu đạp chết hết người trong thiên hạ. Hãy để trong tâm ông, đừng nói sớm. Nhượng bỗng khế hiệp, hầu cạnh sư suốt 15 năm, mỗi ngày tăng thêm sự huyền ảo. Sau Nhượng đến Nam Nhạc, Hoàng Truyền Thiền Tông, được phong là Đại Huệ Thiền Sư. Thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác, họ Đái, ở Ôn Châu, thuở nhỏ học tập kinh luận, tinh thông về pháp môn chỉ quán của Tông Thiên Thai. Nhân xem kinh Duy Ma Cật, phát minh được tâm địa, gặp đệ tử của sư là Huyền Sách, nghe Giác nói ra lời nào cũng hiệp với các tổ, liền hỏi, nhân giả được pháp với ai? Giác đáp, tôi học kinh Phương Đẳng, đều có thầy truyền, sau nhờ kinh Duy Ma mà ngộ được Phật Tâm Tông, nhưng chưa có thầy chứng minh. Sách nói, trước oai âm dương thì được, sau oai âm dương không có thầy mà tự ngộ đều là ngoại đạo thiên nhiên. Giác nói, xin nhân giả chứng dùm tôi. Sách nói, lời tôi nhẹ lắm. Tào Khê có lục tổ đại sư, bốn phương đều về thọ pháp. Nếu muốn, tôi và ngài cùng đi. Giác cùng sách đến thăm bái. Giác đi nhiễu sư ba vòng, rồi chống trượng đứng. Sư bảo, phàm là sa môn thì phải đủ 3000 oai nghi, 8 vạn hạnh nhỏ, đại đức từ đâu đến mà ngạo mạn vậy? Giác nói, sinh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm. Sư nói, tại sao không nắm lấy thể vô sinh, thấy rõ lẽ mau chóng? Giác đáp, thể tức vô sinh, thấy rõ vốn không chóng. Sư đáp, đúng vậy, đúng vậy. Giác mới đầy đủ oai nghi lễ bái, chốc lát xin về. Sư nói, về chóng thế sao? Giác đáp, vốn mình không động, nào có mau chóng. Sư nói, ai biết không động? Giác đáp, nhân giả tự sinh tâm phân biệt. Sư nói, ông thật được ý vô sinh. Giác hỏi, vô sinh lại có ý sao? Sư nói, không ý thì ai phân biệt đây? Giác nói, phân biệt nhưng không phải là ý. Sư nói, lành thay, hãy ở lại đây một đêm. Lúc bấy giờ gọi là đêm giác ngộ. Sau, Huyền Giác viết chứng đạo ca nổi tiếng ở đời. Huyền Giác được tôn xưng là Chân Giác Thiền Sư, tên thụy là Vô Tướng Đại Sư. Thiền Sư Tri Hoằng ban đầu tham vấn Ngũ Tổ, tự cho mình đã được chánh định, ngồi im trong am đã hơn 20 năm. Huyền Sách đi du phương tới Hà Sóc, nghe tên Hoằng vào am hỏi, ông ở đây làm gì? Hoằng trả lời, nhập định. Sách hỏi, ông nói là nhập định thì có tâm nhập mà nhập hay không tâm mà nhập? Nếu không tâm mà nhập thì tất cả vô tình, sỏi đá cây cối đều nhập định cả. Nếu có tâm mà nhập thì tất cả hữu tình hàm thức cũng nhập định. Hoằng đáp, chính khi tôi nhập định thì tôi không thấy có tâm hay vô tâm. Sách nói, không thấy có tâm hay vô tâm tức là thường định. Sao có nhập xuất? Nếu còn nhập xuất thì chưa phải là đại định. Hoằng nói không được, im lặng hồi lâu rồi hỏi, sư nói pháp của thầy nào? Sách nói, thầy tôi là Lục Tổ Tào Khê. Hoằng hỏi, Lục Tổ lấy gì làm thiền định? Sách đáp, thầy tôi nói, diệu tâm sâu vắng lặng, thể dụng như như, năm uẩn vốn không, sáu trần không thật, không xuất không nhập, không định không loạn, tánh thiền không trụ, bỏ trụ thiền lặng, tánh thiền không sinh, bỏ sinh thiền tướng, tâm như hư không, lại không có tướng về tâm như hư không đó. Hoằng nghe nói vậy, đến ý kiến sư. Sư nói, nhân giả từ đâu đến? Hoằng thuật lại đầy đủ việc gặp sách. Sư đáp, đúng như sách nói, ông chỉ cần để tâm như hư không, cũng đừng chấp vào tâm như hư không đó. Ứng dụng vô ngại, động tĩnh đều vô tâm, quên phàm, quên tánh, năng sơ đều mất, tánh tướng như như, không khi nào mà không định. Hoằng nhân đó ngộ lớn, các tâm sở đắc 20 năm thiền định đều chẳng dính mắc gì. Đêm đó, sứ thử Hà Bắc nghe trong hư không có tiếng nói, thiền sư Hoằng ngày hôm nay được đạo. Sau Hoằng cáo từ, về lại Hà Bắc, dạy dỗ bổn chúng. Một tăng hỏi sư, ý chỉ Hoàng Mai, người nào được? Sư bảo, người hiểu Phật Pháp thì được. Tăng hỏi, Hòa Thượng có được không? Sư nói, ta không hiểu Phật Pháp. Một ngày nọ, Sư muốn giặt cái y đã được truyền nhưng không có suối trong. Sư đi ra sau chùa 5 dặm, thấy núi rừng xanh tốt, khí lành dây quanh. Sư cắm tích trượng xuống đất, nước giọt lên tới tay tức thành ao. Sư quỳ gối trên đó mà giặt y. Bỗng có một tăng đến lễ bái nói: "Con là người Nam Thiên Trúc gặp Tổ sư Đạt Ma. Tổ sư bảo rằng đã truyền chánh pháp Nhãn Tạng và y Tăng và Lê qua Trung Hoa rồi. Hãy đến Tàu Khê, Triều Châu tham lễ Lục Tổ. Con từ xa đến đây nguyện được thấy y bác của Tổ sư." Sư đem ra cho xem rồi hỏi: "Ông làm việc gì?" Tăng thưa: "Đắp tượng." Sư nghiêm sắc mặt nói: "Hãy đắp tượng ta xem." Qua 2 ngày, đắp xong tượng cao 7 tấc rất đẹp. Sư cười nói: "Ông chỉ giỏi đắp tượng chứ không biết Phật tánh." Sư mở tay xoa đỉnh đầu tượng nói: "Vĩnh viễn làm phước điển của trời người." Sư lấy y trả tiền công cho Phương Biện. Phương Biện chia y làm 3 phần, một phần giữ lấy, một phần đắp lên tượng, một phần chôn dưới đất, nguyện rằng sau người nào được y này, tức là ta tái sinh làm trụ trì tại đây xây cất chánh điện. Đời Tống gia hiệu thứ 8 có tăng Duy Tiên trùng tu chánh điện được y còn mới. Tượng của Phương Biện đắp để ở chùa Cao Truyền, cầu đảo rất linh ứng. Có tăng đọc kệ của thiền sư Ngọa Luân. Ngọa Luân có nghề giỏi, bỏ hết 100 tư tưởng, thấy cảnh tâm không sinh, bồ đề ngày ngày lớn. Sư nghe nói kệ này chưa sáng được tâm địa, nếu theo đó tu hành càng thêm ràng buộc. Nhân đó nói kệ: "Huệ năng không nghề giỏi, chẳng bỏ 100 tư tưởng, thấy cảnh tâm cứ sinh, bồ đề nào có lớn."